Trước hết xin kính chào anh chị em. Tôi sẽ thế Đức Cha Phêrô tuần này và tuần sau. Rồi sau đó anh chị em nghỉ Tết 3 tuần tha hồ. Không có thời giờ nhiều, chúng ta đi ngay vào trong công việc của mình. Như vậy là anh chị em đang đọc y sách Isaiah, có phải không? Và đã đọc xong 7 chương đầu của Isaiah. Bây giờ chúng ta đọc tiếp phần kế tiếp của Isaiah, từ chương 8 đến chương 12, rồi tuần sau từ chương 13 trở đi. Đúng thế phải không nào? Bây giờ trước khi chúng ta đọc tiếp từ chương 8 trở đi, tôi ôn lại một số bối cảnh về con người, về miền đất, về tác phẩm Isaiah một cách ngắn gọn trước khi chúng ta đọc. Hôm nay chúng ta chỉ chọn ra đọc vài đoạn tiêu biểu thôi. Ta sẽ chọn đọc chương 9 chẳng hạn, rồi chương 11 và chương 10. Bởi vì những đoạn đó có liên quan tới phụng vụ ở trong giáo hội Công giáo. Bây giờ Isaiah là một tiên tri. Tôi hay dùng chữ tiên tri hơn chữ ngôn sứ, cho nên lẫn lộn hai cái đó cũng là một nghĩa nha. Tiên tri Isaiah sống vào khoảng thời nào? Anh chị em còn nhớ không? Khoảng thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu, gọi là trước Công nguyên. Một cách chính xác, ông sinh vào khoảng năm 765 trước Công nguyên và bắt đầu sứ vụ năm 25 tuổi, nghĩa là năm 740, kéo dài suốt 40 năm. Đến khoảng năm 700 thì không còn thấy vết tích của Isaiah nữa. Trong khoảng thời gian 40 năm của Isaiah thì bối cảnh lịch sử của xứ Do Thái bây giờ là đất nước bị chia đôi thành hai vương quốc kể từ sau thời vua Salomon, rồi đến đời con Salomon là Roboam, thì đất nước Do Thái bị chia đôi. Vương quốc phía nam gọi là Giu-đa, vương quốc phía bắc gọi là Israel. Vương quốc phía nam có thủ đô là Jerusalem, vương quốc phía bắc có thủ đô là Samaria. Hai vương quốc này tồn tại cho tới 721 thì vương quốc phía bắc bị tan rã do đế quốc Assur. Rồi đến năm 587 thì vương quốc phía nam là Giu-đa cũng bị tan rã bởi một đế quốc kế tiếp Assur là Babylon. Dân Do Thái như vậy bị lưu đày hai đợt. Vương quốc phía bắc bị lưu đày năm 721 qua Assyria. Vương quốc phía nam Giu-đa bị lưu đày năm 587 bởi Babylon. Rồi đến 538, tức là khoảng gần một nửa thế kỷ, bị lưu đày, dân Do Thái được hồi hương, trở về xây dựng lại đất nước, quê hương của mình. Khoảng 500 năm sau thì đấng Messiah ra đời, đấng Kitô gọi là Giêsu ra đời. Đó là bối cảnh lịch sử. Về mặt không gian và hoàn cảnh chính trị đó, thì chúng ta thấy đất nước Do Thái, hai vương quốc nhỏ bé Israel và Giu-đa đó, là một cái hai đất nước rất là nhỏ, nằm ở giữa hai đế quốc rất là lớn. Ở phía bắc là có đế quốc Assyria, kế đến là đế quốc Babylon, sau đó lại đến Ba Tư, sau Ba Tư là tới Hy Lạp, sau Hy Lạp là tới đế quốc Roma. Nhưng mà thời mà Isaiah là đế quốc Assyria, đế quốc Assur ở phía bắc, lớn lắm, chiếm ngụ ở cái vùng đất Lưỡng Hà Địa. Lưỡng Hà là hai con sông, vùng đất giữa hai con sông, sông Tigris và sông Euphrates. Mà ngày nay vùng đất ấy thuộc về nước Iraq, nước mà hiện nay đang có một số bất ổn chính trị. Và số phận của những cộng đoàn Kitô ở đó cũng bị ăn hiếp, áp bức rất là nhiều. Iraq, Iran, một phương quốc lớn khác ở phía nam, đó là một cái đế quốc mà có nền văn minh rất là lâu đời của cái con sông Nile. Đế quốc nào? Ai Cập. Anh chị em cứ hình dung là hai cái vương quốc lớn như thế, một trấn ngữ phía bắc, một trấn ngữ phía nam, còn hai vương quốc nhỏ bé Israel và Juda của dân Chúa đó như là một cái chấm nhỏ xíu. Nhưng mà chưa hết, ở giữa Israel và đế quốc Assyria đó còn có những vương quốc nhỏ lân cận, trong đó có nước Syria mà thủ đô là Damas. Anh chị em còn nhớ cái địa danh Damas nó gợi lên cái gì không? Phaolô trở lại ở Damas, đó là thuộc xứ Syria, cũng là một vương quốc khác ở phía bắc Israel, nhưng nó nhỏ, cũng nhỏ xíu so với đế quốc Assyria. Thì khoảng năm 740, Isaiah được Chúa gọi thi hành sứ vụ tiên tri của mình. Trong Isaiah chương 6 mà anh chị em đã đọc tuần vừa rồi, mô tả lại cái thị kiến, cái cảnh tượng Isaiah được Chúa kêu gọi. Mà cái ấn tượng này để lại trong Isaiah rất mạnh và ám ảnh ông trong suốt cả cái cuộc đời sứ vụ tiên tri của mình. Mặc khải cho ông về cái tính cách siêu việt của Thiên Chúa, của Đức Chúa, và ngược lại là cái phận tội lỗi phàm hèn của con người, được mô tả một cách biểu tượng qua cái việc một vị thiên thần sau khi nghe Thiên Chúa sai Isaiah thì đã đến gấp một cục than hồng ở trên điện thờ, đến đặt vào môi miệng của Isaiah. Vì Isaiah nói: môi của tôi nhờ uế. Cho nên mục đàn là cái mặc khải về một Thiên Chúa ba lần thánh, một Thiên Chúa siêu việt, nghĩa là một khoảng cách xa vời vợi giữa Thiên Chúa tạo hóa, Thiên Chúa cứu chuộc Israel và thụ tạo là con người tội lỗi nhờ uế. Sau cái biến cố được Chúa kêu gọi ấy, Isaiah bắt đầu thi hành sứ vụ tiên tri của mình. Ta có thể tạm chia giai đoạn 40 năm cuộc đời sứ vụ tiên tri của Isaiah thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 740 đến khoảng 736 là năm mà ông vua Akhat lên ngôi, trước đó là Jotham. Khoảng thời gian này Isaiah bận tâm đến chuyện cảnh cáo dân Israel vì đã ăn chơi vô luân, xuất phát từ cái hoàn cảnh thịnh vượng của vương quốc Juda. Giai đoạn thứ hai là khi Akhat lên ngôi cho tới khi Ezekiah lên ngôi, đó là lúc mà vua xứ Syri, tức là vua có cái thủ đô là Damas đó, cộng với ông vua Israel ở phía bắc là có thủ đô là Samaria đó, đã liên minh với nhau muốn chống đế quốc Assyria. Và hai ông vua này muốn ông vua Juda là vua Achaz cũng liên minh với mình để chống lại đế quốc Assyria, nhưng Achaz từ chối. Và vì thế mà hai ông vua Damas và ông vua Samaria, tức là vương quốc Syria và vương quốc Israel, đã tấn công vương quốc Juda, tức là tấn công ông vua Achaz. Vua Achaz mới chạy đi cầu cứu đế quốc Assyria, và vì thế Assyria đã đem quân tới đánh Syria và Israel năm 732. Cho tới 721 thì vương quốc phía bắc Israel là vương quốc anh em ruột thịt với vương quốc Juda, nhưng cũng là thù địch, tan rã. Từ đó người Do Thái ở vương quốc Israel bị lưu đày, rồi đế quốc Assyria đem dân của họ đến tận cùng cái biên giới, đi vào phía bắc là cái vùng đất của Galilea và Samaria bây giờ đấy, thời Chúa Giêsu đấy, trà trộn vào đó. Cho nên dân Do Thái số sót lại sống chung với những cái dân khác, dân ngoại mà do đế quốc Assur đem đến. Đó là cái lý do giải thích tại sao dân Do Thái ở Jerusalem thời Chúa Giêsu rất khinh miệt những người Do Thái ở Samari và ở Galilee. Vì sao? Vì họ đã bị nhơ uế, ô uế bởi đã lai tạp dân ngoại quốc rồi. Khi đọc Tân Ước, anh chị em còn nhớ không? Những cảnh mà Chúa Giêsu tiếp xúc, hay là các môn đệ của Chúa Giêsu tiếp xúc với người Samari, luôn luôn nói lên một cái thái độ khinh miệt người Samari. Lý do là vì người Samari và người Galilee là những người đã bị lai tạp, gốc tích lịch sử là thời Assyria đấy. Sau đó vương quốc phía nam Juda tồn tại một mình, phải lệ thuộc vào đế quốc Assyria. Đến giai đoạn thứ ba là Juda lệ thuộc Assyria. Achaz chết, con của mình là Ezekiah lên ngôi. Ezekiah là một ông vua đạo đức, thế nhưng mà cũng còn yếu tin. Isaiah đã chê trách lòng yếu tin của các vua Juda. Đến giai đoạn thứ tư là vào khoảng gần năm 705, Ezekiah bị lôi cuốn vào trong công cuộc nổi loạn chống lại đế quốc Assyria. Vua Sennacherib của đế quốc Assyria đem quân tới Jerusalem đánh, nhưng Isaiah nói với vua rằng đừng lo, Chúa sẽ phù hộ. Và cuộc tấn công năm 701 của Sennacherib là hoàng đế Assyria đó, tấn công Jerusalem đã không thành. Và đây là một cái biến cố chính trị nói lên Thiên Chúa Yahvê đã giữ gìn triều đại Ezekiah vì đã tin vào người mà không tin vào những liên minh trần tục. Đấy, đại khái hoàn cảnh chính trị và địa lý mà khi Isaiah thi hành sứ vụ tiên tri là thế.